đầu từ giờ này coi như là con không còn thọ giới nữa, coi như hoàn toàn là con đã tám giới, vì vậy là con không có bị phạm lỗi nữa. Ngay giờ này là thầy đã xả giới cho con rồi, rồi chưa? Rồi ha, thì coi như là con không còn bị dính mắc ở trong giới nữa. Rồi bắt đầu từ đây con muốn đi về thành phố lúc nào thì tự ở bụng con. Không, bây giờ con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Để thầy trả lời rồi một lúc nữa thì không phải không con? À, thầy sẽ gửi cho con cái tập 1 của giáo án tu tập cho người cư sĩ, trong đó có cái bài lời di chúc của mẹ. À, lời di chúc của mẹ của con đã làm bao nhiêu người mẹ, coi như con thay mặt cái bao nhiêu người mẹ nhắc nhở con của mình, làm cho mọi người người ta xúc động nhiều lắm. Như vậy là cái bài của con á, thì coi như là nói lên được cái lầm của người mẹ. Cho nên thầy mong ước rằng mọi người mẹ của Việt Nam của chúng ta đều có những lầm mong ước con mình được như vậy, và sự hiếu hạnh đúng như vậy. Cho nên những cuốn sách mà giáo án tu tập cho người cư sĩ vì chánh Phật pháp nó sẽ ra đời là giúp cho các con hiểu qua những cái lòng tha thiết của người mẹ đối với Phật pháp, muốn cho các con mình cũng hướng về Phật pháp đúng chân chánh như vậy. Và bao nhiêu kinh nghiệm đã nói lên trên con đường mà của người cư sĩ đã tha thiết đi về con đường của đạo Phật cầu sự giải thoát. Người ta đã bỏ biết bao nhiêu công lao, biết bao nhiêu tiền của, để rồi cuối cùng người ta được hưởng được những gì? Điều đó ai là người chịu trách nhiệm và bổn phận? Chúng ta thấy không ai chịu trách nhiệm và bổn phận. Còn hôm nay các con về đây, nếu các con thực hiện đúng lời thầy dạy thì thầy là người chịu trách nhiệm và bổn phận. Nếu các con tu sai đi lạc đường, thầy sẽ chịu con nguyện. Nếu mà thầy hướng dẫn các con tu không đúng theo lời thầy dạy thì đó là các con chịu trách nhiệm và bổn phận của các con làm sai rồi, các con không dạy. Còn nếu các con nghe lời thầy dạy đúng thì các con sẽ thấy từng phút từng giây trong cuộc đời của các con có một niềm giải thoát chân thật như lời Đức Phật nói, pháp tha không có thời gian. Cho nên ở đây thật sự ra khi mà thầy tu xong thầy mới dám giảng đạo, thầy mới dạy người ta tu. Còn thầy tu chưa xong chắc chắn thầy không dám dạy, bởi vì thầy như người mù mà dẫn những người mù đi thì coi như chúng ta đồng chết. Thầy đã biết được con đường đó đi tới đâu, làm những gì, có những gì hầm hố nguy hiểm như thế nào, thầy đã thông suốt hết cái quãng đường này đi đến cái chỗ cuối cùng là chúng ta làm chủ bốn chỗ sinh dạ. Thầy không bao giờ mà tu tập để cầu thần thông phép tắc, mà chỉ tu tập để thực hiện được sự giải thoát của kiếp sống con người quá khổ đau. Cho nên hôm nay thầy dẫn dắt của các con đi đến cái mục đích, đích cuối cùng để thoát ra bốn sự đau khổ của kiếp này. Đó là cái mục đích mà đạo Phật ra đời để giải quyết cho con người. Và hôm nay thầy là người đã thực hiện được pháp màu đó và bắt đầu làm sống lại pháp màu đó bằng cách dẫn dắt các con để các con thực nghiệm cái lời nói có đúng không? Các con không khí đâu, nhưng mà các con phải sống đúng là vì sự giải thoát nhỏ các con sẽ thấy có gì sự giải thoát. Ngay các con tu mà không có sự giải thoát thì ngàn đời sẽ không có kết quả vậy. Còn ngay các con tu đã thấy được tâm mình ly tham, ly sân, ly si thì hoàn toàn có ngày sẽ hết tham sân si rồi. Và như vậy là giải thoát bất động tâm. Cho nên hôm nay có những câu hỏi mà các con đã hỏi thầy ở trong những bức thư này. Vì vậy mà giáo án tu tập cho người cư sĩ ra đời cũng là những trả lời. Vì trong những cái bài mà các Phật tử các con đóng góp về đây do cô Diệu Quang kết hợp lại thành những tập sách này, vì vậy trong những cái thơ mà các con gửi về thầy có những câu hỏi, do đó trong tập giáo án bây giờ có những câu trả lời của thầy cho câu hỏi của các con. Hôm nay các con về đây thăm thầy và họ bác quan trai tại tu viện trong cái mùa hạ an cư năm 2545 năm ngày cách đây Đức Phật đã ra đời và đem cái giáo pháp này dạy lại cho chúng ta. Và bây giờ các con về đây cũng trong cái ngày mà an cư kiết hạ mà ngày xưa Đức Phật đã chế ra để giúp cho chúng tăng trong những ngày nay giữ thân tâm mình tránh khỏi những cái điều vô tình mà sát hại chúng sanh. Vì cái mùa này là tất cả chúng sanh đều sinh nở trên bước đường vũ tăng khất sĩ, sẽ đạp và chết biết bao nhiêu lần. Vì vậy ba tháng an cư để tránh sự đau khổ của chúng sanh do những càng. Hôm nay các con cũng đủ duyên về đây, tuy rằng không như các tu sĩ ba tháng an cư, mà chỉ trong một ngày một đêm cũng đủ là các con thực hiện được cái hạnh an cư kiết hạnh của chư Phật mười phương của chư chúng ta. Vì vậy những câu hỏi của các con sẽ được thầy lần lượt trả lời trong những bức thư này, trong những bức thư này. Từ hồi sáng đến giờ thì các con biết rằng thầy làm việc liên tục và dùng cái sức của mình rất nhiều để mà trả lời những câu hỏi, những thắc mắc và làm cái lễ tam quy ngũ giới và lễ họ bắt quan trai. Cho nên các con biết rằng cái sức khỏe của thầy nó cần thiết đối với các con rất nhiều. Cho nên khi sử dụng thì thầy sử dụng hết mình đối với các con, không bỏ một cái gì nào. Nghĩa là bất kỳ một người nào mà đến có duyên mà gặp thầy thì không bỏ một người. Mặc dù là thầy tiếp duyên mọi người khác nhưng thầy lưu ý mọi người. Người nào còn chờ đợi là thầy ngay khi mà chấm dứt thì thầy đến tiếp ngay người đó, không bỏ. Thì như vậy các con thấy rằng trong cuộc đời của thầy có hiện hữu là khỏi lời. Lời nói của thầy tuy ngắn nhưng an ủi họ rất lớn, giúp cho họ có một niềm, có một cuộc sống, một cuộc sống an ổn. Hôm nay các con đủ duyên về đây được thưa hỏi thầy. Thì hiện giờ hồi nãy có một cư sĩ hỏi thầy, thầy trả lời chưa hết, thì bây giờ xin mời cư sĩ đó hỏi tiếp tục để thầy trả lời. Sẵn đây các con sẽ nghe và đồng thời sẽ tiếp tục. Bây giờ con hồi nãy kêu cư sĩ đó hỏi thầy, cái chú nào đó, con đến đây hỏi thầy đi. Đi đi, đừng có sợ, lên chỗ này ngồi đi, hỏi thầy đi, ở dưới xa lắm, lên đây đi, lên đây gần thầy hỏi đi. Bây giờ con hỏi thêm một cái điều gì, hồi nãy con hỏi thầy á là nhân quả, con ngồi xuống đi con ngồi xuống đi, ngồi đây đi cũng được, ngồi với thầy. Hồi nãy thầy trả lời cho con đó, trong cái đôi mắt nhân quả mà chúng ta nhìn cái nhân quả đó thì cái nhân quả nó không có chết mấy con. Cái nhân quả thì nó có vô thường, nó có sự thay đổi của nó chứ nó không có chết. Cho nên vì vậy đó mà các nhà đại thừa họ không thấu suốt cái lỗi của họ là vì cái ảnh hưởng của ngoại đạo, của luật sư ngoại đạo. Cho nên ngày xưa Bà La Môn có tụng niệm cúng bái cầu an cầu siêu đó, thì đó là thuộc về ngoại đạo, thuộc về Bà La Môn giáo. Cho nên hôm nay mà đại thừa có cúng bái tụng niệm như hình thức của tịnh độ đó, đó là thuộc về Bà La Môn. Chúng ta phải khẳng định đó là thuộc về Bà La Môn. Phật giáo không có tụng niệm cúng bái đâu. Thậm chí như giờ bây giờ mà chúng ta thấy thiền tông đó, người ta vẫn còn tụng Bát Nhã, người ta vẫn còn tụng kinh sám, do đó người ta cũng chịu ảnh hưởng của tịnh độ đó. Ngày xưa Đức Phật không có dạy chúng tỳ kheo tụng kinh đâu, mà dạy chúng tỳ kheo thực hiện quét sạch tâm tham sân si của họ để cho họ được giải thoát. Tụng kinh không giải thoát đâu. Cho nên vì vậy mà thầy xác định cho các con thấy rằng trong cái đôi mắt nhân quả thì không có sự chết, mà trong cái đôi mắt phàm phu mắt thịt của chúng ta thì thấy có sự chết. Tại sao thầy nói rằng đôi mắt nhân quả không thấy sự chết? Là tại vì cái nhân quả nó luôn luôn nó có ở trong cái bầu không khí của chúng ta, cái không gian này luôn luôn nó có cái nhân quả. Một hành động của chúng ta đưa tay đánh người thì cái tư trường đó vẫn còn. Một lời nói của chúng ta an ủi một cái người đang khổ, cái lời nói thiện đó nó vẫn là thải ra một cái từ trường trong không gian này, nó lưu lại những cái điều thiện đó. Cho nên nếu mà không có lưu lại thì làm sao mà một người tu chứng mà người ta bắt được cái những hình ảnh đó, người ta làm sao mà người ta trở về với cái quá khứ mà người ta bắt được những hình ảnh đó, mà người ta thấy, người ta biết được những hình ảnh đó. Nói như ví dụ như bây giờ ông Phật đã thuyết giảng thì ông đã thải ra những cái hình ảnh, cái từ trường, cái âm thanh đó nó vẫn còn ở trong không gian này mà. Cho nên những cái hành động thiện và ác của chúng ta luôn luôn nó đều ở trong không gian này, nó đâu có mất. Cho nên nó đâu có mất đâu, nhưng mà nó thực hiện cái nhân quả đó nó mới có duyên hợp lại, nó hợp lại, nó mới có cái thân của chúng ta.
cái thân của vạn hữu, cái thân của chúng sanh, cái thân của cây cỏ, mỗi vật mà có hiện thân mà chúng ta thấy được hình sắc thì đó là tứ đại các con đất nước gió lửa và không khí nó hợp thành. Cho nên nó cụ thể và rõ ràng và rất khoa học, không có sai khác nào cả. Cho nên khi mà có như cái thân như vậy thì cái thân đó là do cái nhân quả của nó mà sanh ra, chứ đâu phải có linh hồn, đâu phải có một vị thánh nào mà nhập vô đâu. Nó do cái môi trường sống, môi trường sống nó là nhân quả. Vì vậy mà khi chúng ta, cái thân của chúng ta nó luôn luôn nó vô thường, nó vô thường từ chúng ta sanh ra một đứa bé cho đến khi chúng ta già chết. Thì thử nghĩ bây giờ cái hình ảnh, chúng ta lấy cái máy chụp ảnh, chúng ta chụp ảnh một cái người mới sanh ra cho đến bây giờ một người 70 tuổi. Một người, chỉ có một người đó mà chúng ta thấy cái mặt của đứa bé với cái mặt của ông già đó có giống nhau không? Nếu nó không giống nhau thì chúng ta rõ ràng là chúng ta thấy có sự vô thường thật sự. Đúng là thật sự vô thường. Vì vậy mà vô thường cho đến khi cái thân này nó vô thường, nó không còn vô thường được nữa. Nghĩa là nó không còn sức vô thường được nữa thì nó phải hoại diệt. Cũng như cái thân của thầy bây giờ, nó cái sức vô thường nó muốn hết vô thường được nữa thì nó sẽ hoại diệt. Nhưng mà phải có một cái lực gì để cho cái sự vô thường còn duy trì được cái nó, thì nó còn sự vô thường tiếp tục nữa. Thì cho nên ngày nay mấy con gặp thầy, nhưng mà một năm sau các con gặp thầy, thầy già hơn, tức là nó vô thường đó, các con thấy sự vô thường. Nhưng mà trải qua cái thời gian vô thường, một năm sau các con gặp lại thầy, thấy nó vô thường vậy, thì nó trải qua cho thầy biết bao nhiêu sự đau khổ trong thân của thầy không? Cho nên khi một người tu xong á, người ta muốn rời khỏi cái thân người ta muốn bỏ nó liền, người ta muốn tĩnh chỉ hơi thở, người ta bỏ cái thân. Bởi vì chính cái thân vô thường này nó làm cho người ta khổ lắm. Khổ, chúng ta không còn ham sống nữa đâu. Nhưng mà không ham sống thì phải tu hành để chấm dứt, chứ không ham sống cái thân này thì nó sẽ có thân khác. Nó là cái luật của nhân quả mà, nó đâu có chết đâu. Mình bỏ thân này, bây giờ thầy nói thầy chán quá, đời này nhàm chán quá, thôi chết cho xong. Nhưng mà chết rồi cái lực nhân quả nó còn, nó tiếp tục. Vừa cái thân này vừa thắt cổ chết thì ngay đó nó có một cái thân khác. Chứ không nói là tôi chết oan như vậy để mà tôi nằm dơ dẫn ở trên cái không gian này, mà đi bắt đi bớ người này người kia để mà người ta cúng cho mà ăn. Điều đó sai mày. Bởi vì cái thực phẩm mà của linh hồn, nếu mà có linh hồn thì phải có thực phẩm của linh hồn để mà ăn. Cũng như bây giờ con người mà có sanh ra trên trái đất này phải có thực phẩm để nuôi con người thì con người mới sanh ra. Nếu không có thực phẩm thì sanh ra con người lấy cái gì mà con người sống? Thì nếu mà có linh hồn thì phải có cái vật thực để cho linh hồn ăn để sống, chứ không có vật thực ăn thì linh hồn lấy cái gì sống? Mà nếu nói rằng linh hồn không cần ăn thì vậy chúng ta cúng làm gì đây? Tại sao chúng ta lại đem đồ thực phẩm của con người mà cúng? Cho nên Đức Phật nói cái thân chúng ta là thân tứ đại, phải không? Thực phẩm bên ngoài kia là cũng là tứ đại, phải không? Tứ đại bên ngoài mới nuôi tứ đại trong này, nó mới sống được. Các con hiểu chưa? Cho nên có môi trường sống thì mới sống được. Nếu không có lúa gạo thực phẩm cho con người ăn thì con người chưa có sanh ra trên trái đất này được. Có đúng không? Bởi vì sanh ra nó phải có sự sống chứ. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà chúng ta biết rằng khi cái thân này nó hoại diệt thì ngay đó nó có cái thân khác liền tức khắc. Nó không bao giờ chờ đợi một phút giây nào. Nó như ngọn đuốc này tắt thì cái ngọn đuốc kia phải cháy liên liền. Bởi vì luật nhân quả nó luôn luôn nó liên tục. Nếu mà nó chờ như vậy thì kẻ hở nó, ai chịu khổ chỗ này, ai hưởng hạnh phúc ở chỗ này đâu. 49 ngày như Đại Thừa nói, thì trong 49 ngày thì cái nhân quả nó làm cái việc gì đây? Nó đâu có việc nó làm. Thì như vậy nó làm sao làm khổ? Nếu không có cái thân này thì ai thấy khổ? Phải không? Cho nên luật nhân quả mà mất cái thân rồi thì cái gì là luật nhân quả nữa? Cho nên có cái thân chúng ta mới thấy rõ nhân quả. Phải không? Cho nên khi mà thân này mất thì phải có cái thân khác. Phải không? Vì nó là trong cái môi trường sống, cho nên người ta đặt câu hỏi, các tôn giáo đặt câu hỏi, con người từ đâu sinh ra, chết đi về đâu? Người đó vô minh, không thấy được. Nếu trên quả địa cầu này không có môi trường sống thì con người không thể xuất hiện được, thì do ai sinh ra được? Bây giờ trên cung trăng không có môi trường sống, thử hỏi có Chúa Trời hay hoặc là có ông Thánh hay hoặc là có đấng tạo hóa nào mà sinh con người bỏ trên đó được không? Những con người ở đó ăn đá được mà sống sao? Phải không các con? Cho nên nó phải đủ cái duyên hợp của nó. Vì có môi trường sống cho nên con người và con vật, loài cỏ cây mới sinh ra được ở trên thế giới này. Đúng không? Khoa học không? Đúng thật đúng, không bao giờ mà ai nói sai được. Nghĩa là khi mà thầy đã xác định một điều gì thì các con tư duy cái điều đó, thầy nói không bao giờ thầy nói sai. Thầy thấy bằng cái đôi mắt, bằng cái đôi mắt vô hạn của mình, chứ không phải bằng cái đôi mắt hữu hạn như các con mà thấy. Cho nên thầy xác định một cái điều gì đó là cái điều đó phải đúng, không thể nào sai. Các con đọc sách thầy, nhà bác học nói rằng sự tiến hóa của con người từ con khỉ là khỉ tổ của chúng ta, điều đó đều sai. Nhà bác học vẫn sai, mặc dù là bác học nhưng vẫn sai. Bởi vì con người là con người chứ không thể con khỉ. Đó, nên thầy xác định những cái điều đó thì các con đủ biết là cái trí tuệ của thầy nó phải thấy được mới dám nói, không thấy được đâu dám bác nhà bác học. Mình cũng phải bác học đâu, mình bác nhà bác học. Nhưng mà bác học đâu phải là người nào cũng đúng hết. Cho nên đối với thầy, cái thấy đúng thì chấp nhận, mà cái thấy không đúng thì phải không chấp nhận, phải bác liền. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng, khi chúng ta sinh ra làm người thì từ nhân quả mà sinh ra làm người, tức là từ môi trường sống sinh ra làm người. Thiếu môi trường sống thì không có ai mà sinh chúng ta ra hết. Rồi chúng ta chết đi về đâu? Chết đi về môi trường sống đó, đi về nhân quả. Cho nên trong kinh Phật nói, chúng ta là người thừa tự của nhân quả. Nhân quả là cha mẹ của chúng ta. Đức Phật đã xác định một cái điều đó trong kinh Nikaya, Đức Phật đã nói điều đó rất rõ ràng. Như vậy ông Phật có cái đôi mắt, có đôi mắt nhân quả, có cái đôi mắt vô hạn chứ không phải hữu hạn như chúng ta. Các tôn giáo khác xây dựng một đấng tạo hóa để sanh ra con người, để sanh ra dạng vật. Các tôn giáo khác nằm trong đôi mắt hữu hạn chứ không phải vô hạn, không thấy rõ. Cho nên không đúng, không đúng đem ra chứng minh không đúng được. Vì vậy hôm nay thầy xin trả lời con rằng khi con người chết không có linh hồn. Cái thứ nhất, linh hồn ăn cái gì sống? Đâu phải ăn thực phẩm tứ đại của chúng ta mà sống. Cho nên chúng ta đem thực phẩm, đâu phải linh hồn ngồi đó hưởng cái hơi đó mà sống được. Chúng ta tưởng là con cái linh hồn ông bà chúng ta đem cúng lên, các người đó về hít hơi đó, rồi một năm hít có một lần đó rồi sống sao được. Các con nghĩ coi cái linh hồn mà nếu mà có ăn vậy thì bây giờ ai mà cúng đi ra đống ung nó hít ha, phải không? Bởi vì tụi con này nó mắc đi làm ăn, cho nên một năm tới ngày giỗ nó cúng một lần à. Vì như vậy là mấy cái linh hồn này nó súng nhau nó chết đói hết à, phải không? Cho nên cái linh hồn nó ăn cái gì nó sống đây, mà tới một năm nó mới hưởng hít được con lần. Chúng ta nói hít có nghĩa là hít cái hơi, chứ còn cái đồ ăn thật sự ra không thấy mất miếng nào hết thì có phải là hít không? Rồi bây giờ chúng ta xài tiền bạc, chúng ta cũng lấy giấy rồi cũng in tiền vàng mã này kia, chúng ta đốt để cho mấy người đó xài, linh hồn đi xài cái thứ đó à. Nếu mà thật sự có cái thế giới linh hồn, thầy nói linh hồn nó còn xài còn tiền còn tốt hơn chúng ta nhiều, nó đâu cần thứ tiền của chúng ta, phải không? Các con thấy nè, thực phẩm của chúng ta nghe nó ngon, nó thơm, nó béo như vậy, nhưng mà chư thiên nghe nó là hoảng sợ rồi. Các con cứ thử nghĩ đi, nếu mà thực phẩm chúng ta để đêm sáng hôm sau nó thiêu túi, chúng ta nghe cái mùi chúng ta dám ăn không? Nó nhớt cũng như là đông nhớt, chúng ta làm sao nuốt, phải không? Cho nên khi mà một người tu, người ta quán cái thực phẩm bất tịnh như vậy, người ta quá nhàm chán, dù là có miếng ngon người ta cũng không thèm. Vì vậy mà người ta mới tắm, người ta ly dục ly ám pháp. Còn quý vị tuy nói như vậy chứ thấy món ăn ngon cũng vẫn thích à. Cha hôm nay nó nấu món ăn này xong thích tôi quá trời. Thấy bát chè này thật trời trời, nó bỏ hột điều trong này nó nấu sao mà ngon quá. Phải không? Cái tâm thích của mình như vậy là con tham chứ. Tử chiều chúng ta thấy nó không thản nhiên, không đói khát. Còn mình tại sao đói khát? Tại vì mình tham ăn chứ làm gì mà đói khát. Một cơ thể nó cần phải tiêu hóa bao nhiêu cái tứ đại của nó ở ngoài để nó sống thì nó đủ, nó đâu cần đòi hỏi thêm nữa. Còn mình chỉ vì thói quen ăn nhiều nữa, cho nên bây giờ mới nghe ruột mình cồn cào, nó thèm ăn, tức là nó tham ăn nó mới làm như vậy. Ở đây chúng ta sống phần nhiều là tưởng thức. Cho nên chúng ta tưởng ra như vậy mà làm cho chúng ta khổ, chứ không ai mà làm cho chúng ta khổ. Đó, thì các con sẽ thấy rằng từ cái chỗ thế giới siêu hình, cái tập 3 đường về xứ Phật, thầy sẽ đem cái tài liệu của một ông giáo sư, ông Trần Phương. Ông viết cái tài liệu mà ông đi tìm hài cốt em ông. Rồi ông nêu lên những cái câu hỏi, ông đặt cái nhiều nghi ngờ. Ông coi như là một cái nhà khoa học, cho nên vì vậy một giáo sư mà trong cái vị thế của ông, từ lâu tới giờ ông không tin thế giới siêu hình. Nhưng mà sau khi tìm em ông rồi, ông nghĩ rằng cái thế giới siêu hình có thật. Bây giờ bắt đầu ông tin. Ông viết lên để mà ông nói, ông yêu cầu những người mà có cái khả năng để giải những cái câu hỏi của ông, những bí ẩn đó, tại sao nó có như vậy, nó có những cái linh hồn như vậy, ông không biết nó, cái linh hồn nó là một cái vật lý gì mà nó tồn tại được như vậy, mà nó thực hiện đúng như vậy, nó không sai. Nhưng mà chỉ thầy nói rằng ở trên hành tinh này á, người duy nhất mà giải quyết được cái này chỉ có thầy mà thôi. Dám xác định điều đó, bởi vì không ai có thể giải quyết được cái này, người ta sẽ thấy thật sự khó cái gì sư huynh. Nhưng đối với thầy, thầy sẽ giải thích tất cả cái này, để rồi khi mà các con đọc cuốn Đường Về Phía Phật tập 3, các con sẽ thấy thầy đập phá hết tất cả những cái trạng thái mà người ta nghi rằng đó là cái thứ giới sư. Từ đâu mà lưu sức, thầy sẽ chỉ cho các con thấy, thấy rất rõ. Và thầy cố gắng hết sức để dùng những cái từ làm sao để cho các con sẽ hiểu được cái thế giới siêu hình là không có. Và những trạng thái đó do từ đâu mà lưu sức ra, như linh hồn người ta, giống như là cái người mà lên đồng nhập vốn, người ta nói lại người đó tên họ gì mà tại sao họ không biết, họ nói đúng. Rồi cách thức, cái lời ăn, tiếng nói, họ hành động, họ làm giống như cái người đó. Cái người đó hồi cuộc sống. Tất cả những cái đó là do đâu mà có được. Nó thì hôm nay các con theo đạo Phật là các con phải sống với ý thức của mình, đừng có nghe lời thiền tông. Nghĩa là luôn luôn ý thức không phân biệt. Nghĩa là còn phân biệt là không giải thoát. Ở đây ý thức chúng ta hoàn toàn phân biệt, biết thiện biết ác. Sống thiện đem lại hạnh phúc cho mình, cho người. Sống ác đem lại sự khổ đau cho mình, cho người. Thì nhất định là không bao giờ sống trong ác pháp. Vì ý thức chúng ta mới có sự phân biệt như vậy, mới có nắm rõ được điều này, chúng ta mới sống đúng. Sống đúng như vậy mới có giải thoát, mới ly tham, ly sân, ly chúng ta. Đó là cách thức chúng ta giữ gìn ý thức. Tại sao mỗi hơi thở chúng ta lại nhắc tâm phải ly tham, tâm phải ly sân? Là chúng ta vẫn giữ gìn ý thức của chúng ta trong hơi thở. Nếu chúng ta ngồi cứ biết hơi thở ra vô mà không tắt ý thức ra, thì hơi thở đó đang biết là biết trong tưởng thức, chứ không phải trong ý thức. Cho nên cái sai, chúng ta tu sai mà chúng ta không biết, chúng ta cứ tưởng là mình đang ý thức biết nó, thì thật không phải ý thức biết, mà là tưởng thức biết trong hơi thở đó. Cho nên đùng một cái tâm không sanh vọng tưởng, tức là không tắt ý ra nữa được, thì lúc bây giờ nó có cái trạng thái dĩ lạc. Do đó chúng ta nói nhập định có trạng thái dĩ lạc của thiền định. Đây là thiền định giả, nó là ảo giác, nó là thức tưởng hỷ lạc, nó là ma tưởng, nó lưu sức ra để làm chúng ta, tâm chúng ta thích thú, tạo cho chúng ta tham thích, tham thích cái thiền định đó. Đó là cái sai. À, cho nên hôm nay thầy trả lời con cái câu hỏi mà con vừa nói, con còn thêm gì nữa không? À, bây giờ thầy trả lời trong những bức thơ không, hai cả cấp có mấy con có cái gì hỏi đi thì cứ hỏi rồi thầy sẽ trả lời. Con cái tỉnh thức ở trong hơi thở, tỉnh thức ở trong hơi thở là cái tâm của con nó định trên hơi thở, nó biết hơi thở ra hơi thở vô, gọi là tỉnh thức trên hơi thở. Còn chú tâm trong hơi thở là bây giờ con phải cố gắng con nhìn cái chóp mũi con phải tập trung con biết cái hơi thở con ra vô, gọi là chú tâm hơi thở, tức là ức chế tâm đó, gọi là tập trung tâm, gom tâm, gọi là chú ý tâm của mình. Còn cái hơi thở, cái tâm nó tự nó định lên hơi thở, tự nó biết vô hơi thở, nó biết hơi thở ra vô, là tự nó định lên hơi thở. Cho nên Đức Phật nó định niệm hơi thở, cái tâm nó định lên hơi thở. Vì vậy mà Đức Phật nó tâm định trên thân, tức là tâm định trên hơi thở, chứ nó không có chú tâm. Còn mình đang chú tâm là mình tu sanh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp. Khi mà ly dục ly ác pháp xong thì cái tâm nó sẽ định vào cái thân, cái hơi thở của nó, chớ không phải chúng ta ngồi đây mà bắt buộc phải biết thở ra thở vô. Cho nên sự mà tập trung, sự mà chú ý hơi thở thì đó là bắt buộc cái tâm nó biết hơi thở, mà nó không ly cái tham sân si của nó ra, cho nên vì vậy nó bị ức chế. Các con phân biệt rõ chứ đó. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta tu sai, chớ không phải Phật dạy sai. Phật đâu có gọi là quán hơi thở, quán niệm hơi thở, hay là quán sổ tức quán, phải không? Phật đâu có dạy chúng ta tùy tức, mà Đức Phật dạy chúng ta định niệm hơi thở. Định trước, định niệm hơi thở, tâm nó thanh tịnh nó sẽ định lên hơi thở, cho nên gọi là định niệm hơi thở. Hiểu rõ không? Còn quán niệm hơi thở tức là chúng ta lấy cái hơi thở rồi tập trung nhìn xem, quan sát cái hơi thở, thở thấy biết ra biết vô, biết ra biết vô, đó là quán niệm hơi thở. Hiểu chưa? Mấy con hiểu chưa? Như vậy là ức chế tâm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ngăn ác, diệt ác là định tư cụ, là dụng cụ thực hiện tịnh định. Khi mà tâm ngăn ác, diệt ác, ly dục, ly ác pháp xong thì tâm nó thanh tịnh, nó không còn niệm khởi nữa. Thì không còn niệm khởi thì nó sẽ định trên hơi thở của nó. Mà định trên hơi thở thì Đức Phật gọi là định niệm hơi thở. Thì danh từ của Đức Phật dạy rất đúng, không sai. Nhưng mà người chúng ta đẻ ra quán niệm hơi thở, rồi sổ tức quán, là tức là quán sổ tức. Các con thấy cái đó là tự mình kiến giải ra, mình làm lệch cái kinh sách của Phật. Mà mai kinh sách nguyên thủy của Phật còn gọi cái tên rất rõ ràng, định niệm hơi thở. Và Đức Phật còn xác định thêm cho chúng ta biết rằng tâm định trên thân. Thế mà người ta không biết tâm định trên thân nó định chỗ nào. Nếu mà không có định niệm hơi thở thì chúng ta đâu biết nó định trên thân là định chỗ nào. Thì hôm nay mấy con rõ rồi. Như vậy mấy con coi chừng, coi chừng tu sai mà không biết mình tu sai. Bây giờ còn ai hỏi thầy thêm nữa? Bởi vì cái già là do ba cái nơi mà hoạt động mà nó sinh già, nó sinh vô thường cái thân, phải không? Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta khởi niệm, khởi cái ý ra, thì đó là sự hoạt động của ý gì? Mà nó còn hoạt động thì tức là nó còn thay đổi. Bởi vì nó hoạt động thì nó phải hoạt động trong nhân quả rồi. Không thiện thì ác gì? Ý mà suy nghĩ không ác thì phải thiện thôi, không thể nào chạy đâu khỏi hết, phải không? Bây giờ tới miệng mình, nó suy nghĩ rồi, bây giờ nó tới nói ra. Thì cái hành động mà nói ra, nó làm cho cái cơ thể này bị hao tổn, nó thay đổi đó, phải không? Nó sẽ già đó. Rồi bây giờ thầy đi, thầy đứng, thầy tới, thầy lui, thầy hoạt động nó sẽ già đó. Thầy không nói nè, thầy cũng suy nghĩ nè, mà thầy cứ đi tới đi lui, nó sẽ già. Bởi vì nó động là nó phải thay đổi, còn nó bất động là nó không thay đổi. Như vậy là chúng ta nhập cái định nào mà bất động? Tức là chúng ta diệt tầm tứ, nhập nhị thiền là bất động, thân chúng ta không già. Cho nên cái định sơ thiền là làm chủ được tâm, phải không các con? Mà cái định nhị thiền làm chủ được già, sanh già, rõ không? Bây giờ chúng ta mới lìa cái trạng thái mà chiêm bao của chúng ta là lìa cái tưởng, tức là ly hỷ trú xả, tức là lìa tưởng cái gì? Thì nhập tam thiền thì nó chưa thấy nó làm chủ cái gì hết, phải không? Nhưng mới làm chủ được bệnh. Bởi mình bệnh do tưởng, phải không các con? Bệnh phần nhiều nó đau ít, mình tưởng nhiều nó thành nhiều à. Còn mình không sợ nó, cho nên nó không bị tưởng, thì này cái bệnh nó giảm liền chút xíu, cho nên làm chủ bệnh. Cho nên cái người mà nhập tam thiền là người mà không còn kiến bao, là bệnh không còn có nữa. Nghĩa là thân có bệnh họ không có gì hề dao động, cho nên họ hướng tâm họ nhắc bệnh lui đi, vô thường không được ở đây, ngay đó có bệnh lui đi. Vậy là chủ bệnh đó các con. Con nhập tam thiền là chủ bệnh đó. Bởi vì mình không còn sống trong tưởng nữa, cho nên bệnh không còn nữa. Còn vì mình có tưởng cho nên cái bệnh ít nó thành tưởng nhiều. Rồi tưởng ra trời ơi bệnh này chắc hẳn ung thư nên nó sẽ chết nữa, cho nên nó bấn loạn, nó lo lắng đủ thứ hết, nó thành ra nặng nữa, có không mấy con? Nó thuộc về tưởng rồi nó mới nặng. Còn nếu chúng ta không sống tưởng, mặt mày bệnh mày vô thường tao đâu có ngáp, cho nên tâm không động thì nó hết được, có không mấy con? Đúng là ông Phật dạy cho chúng ta bất động tâm trước cảm thọ mà, cho nên chúng ta làm chủ được bệnh rồi. Mà làm chủ được bệnh bằng cái lực của chúng ta, bằng cái lực tâm lực của chúng ta, bằng cái pháp như lý tác ý mấy con. Đức Phật nói gặp một cái chướng ngại thì ngay mình phải an trú trong một cái tầm thiện, tức là tác ý một cái tướng thiện thì cái tướng kia nó sẽ hết. Mà bây giờ cái thân mình thọ khổ, tức là đau bệnh nhất cái gì, thì đó là chướng ngại pháp rồi. Mà tác ý một cái tướng không đau nhất thì nó sẽ hết. Thì Đức Phật nói khi mà nó đau, nó thọ đến mức tận cùng của nó là nó sẽ mắc lạnh, nó sẽ hết. Mà chúng ta chưa có tận cùng mà chúng ta bấn loạn rồi thì thử hỏi làm sao nó hết. Cho nên chạy đi bác sĩ rồi chạy đi uống thuốc, đó là chúng ta điên rồi. Cái tâm lực của chúng ta là một thần dược mà chúng ta không chịu lấy nó mà dùng, cho nên chúng ta bị khổ. Chúng ta làm vậy, làm chủ. Bây giờ nhập tứ thiền là sao? Tỉnh chỉ hơi thở làm chủ được cái chết chưa? Bây giờ muốn chết thì mình tỉnh chỉ nó chết cái gì? Mà giờ muốn sống nó bắt nó thở, nó sống cái gì? Thì mình làm chủ được cái hơi thở là sống chết dễ dàng quá. Như vậy có làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Bốn cái lợi thiền này là chúng ta thực hiện tới đâu làm chủ tới đó. Đâu phải là đợi nhập tứ thiền hay tam minh rồi mới có thể làm chủ được sanh già. Ngay vô sơ thiền là thầy đã làm chủ được cái tâm của thầy rồi. Ly tham sân si rồi thì ngay đó người ta chửi mình không giận rồi, thì đó là làm chủ được rồi. có đúng không? Tu tới đâu giải thoát tới đó, chứ đâu phải là tu xong rồi mới giải thoát hết đâu. Cho nên thầy nói thầy cần nhập sơ thiền là thầy cũng thấy đời thầy giải thoát rồi, đời sống đạo đức mà. Sơ thiền là đạo đức mà, giới luật nó mới được sơ thiền chứ gì, mà giới luật là đạo đức rồi, thấy chưa? Có phải ứng không? Có phải đúng như cái điều kiện mà thầy nói các con sẽ đánh những cái pháp của Phật? Cho nên khi mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta quét sạch, chúng ta mới nhập được sơ thiền. Thì bắt đầu chánh định thì từ cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là chánh định thiền. Chúng ta vào chánh định thì tức là chúng ta hoàn toàn làm chủ được quốc sự. Còn tam minh là chỉ là quét sạch cái lậu hoặc, cái lậu hoặc di tế để chúng ta không còn cái mầm mà tái sinh luân hồi. Tức là hết tái sinh luân hồi là phải thực hiện tam minh. Mà không điên gì mà khi mà thầy nhập tứ thiền rồi mà thầy không thực hiện tam minh. Bởi ra thầy cũng muốn biết ông Phật Thích Ca cái mặt như thế nào chứ. Không lẽ là ông giáo chủ mà bây giờ mình theo ổng mà không biết mặt ổng? Còn mấy con bây giờ thật sự là mấy con không biết đâu à, mà nhưng mà thầy tới tứ thiền rồi thì ai lại mà không biết ông Phật Thích Ca cái là ngủ quá vậy à, có con mắt đó, có cái trí tuệ tâm minh đó thì phải đi thấy ổng chứ, thăm ổng chiến coi chứ. Thì lẽ đương nhiên là thầy phải thăm thôi, không có người nào mà tu mà tới đây mà ổng thăm. Phải thăm ông già coi ổng nay ông sao, ổng mập ốm như thế nào, ngày xưa ông ăn ngày bữa mà sao bây giờ người ta tưởng cái tưởng ông mập như thế này đi, có đúng không? Đúng là thật sự ra người ta tưởng quá tưởng, ăn ngày bữa mà mập, thầy nói như con búp bế thì mấy con nghĩ rằng như vậy có đúng không? Ông Phật thật thông quá cho nên nó mập dữ tợn như vậy thì nó sai quá. Nó làm những cái sai, chúng ta các con cứ nỗ lực tu đi, rồi các con sẽ thực hiện, các con sẽ gặp Đức Phật. Nó không khó đâu mấy con, không uổng cuộc đời cho mấy con. Được thân người là khó, mà được Phật pháp mà tu để mà gặp Đức Phật Thích Ca là một hạnh nguyện rất lớn. Cuộc đời tu của mình mà gặp được Đức giáo chủ của mình là không hạnh nguyện sao? Nó không phí đâu các con, mà phí cái cuộc đời của mình, cái sự hiện hữu của mình đã có ích lợi cho mình rất lớn, là mình được gặp một bậc thầy, một người cha thân thương của mình để lại một cái đạo đức tuyệt vời. Mà mình gặp được người thì kể như các con khóc lu bù. Thật sự cũng như các con về đây mà gặp được thầy, các con cái nỗi niềm các con không phải là các con đau khổ, mà các con mừng. Mừng vì gặp một vị thầy đã sống đúng đức hạnh, đã dẫn mình đi. Các con khóc bằng nước mắt, các con rơi trong cái sự vui mừng trong kiếp đời của mình đã may mắn gặp một người huống hồ là chúng ta gặp được Đức Phật. Các con thì chúng ta không có nỗi mừng nào mà hơn là khi gặp được Đức Phật. Thôi bây giờ thầy nói như thế này, cái sự tu tập của chúng ta dù có gian khổ một cách gì, mà đến cái giờ phút mà chúng ta gặp được Đức Phật Thích Ca rồi thì bao nhiêu gian khổ đó chúng ta thấy không có gian khổ đó. Thì các con thấy trong cái sự tu tập của các con mà hôm nay hơn nhiều là thầy khích lệ các con hết, thì không để các con phí cái thân của các con, dù nam cũng như nữ. Các con đều là những con người, chứ các con đừng có nghe cái lời đại thừa nữ tu cũng thành Phật đâu. Thầy nói rằng người nữ cũng có đủ khả năng, cũng có thể làm chính phủ được. Đất nước chúng ta tượng trưng cho Trưng Dương và Triệu Ảo là những người phụ nữ họ khuất phục đầu hàng giặc không, thì chúng ta là những người phụ nữ của Việt Nam thì chúng ta phải thực hiện làm Phật, làm A-la-hán chứ không thua ai hết. Các con hiểu. Cho nên người nữ chúng các con đừng có nghĩ rằng người nữ khó tu. Thầy nói không tu có gì hết, tại các con để tình cảm lằng nhằng là các con khó tu, dứt hết đi thì nó sẽ dễ tu hơn. Đó là cách thức của thầy, khích lệ các con đến tận cùng, người nữ cũng như người nam. Còn người nam các con biết không, Trần Hưng Đạo phải không, Quang Trung nè, là những gương hạnh mà chúng ta phải thực hiện để xứng đáng với những bậc anh hùng của trận dân tộc của chúng ta. Đánh giặc đuổi giặc các con trước bom đạn tu giải thoát gì mà có con sợ à? Hồi đào cái là lo chạy bác sĩ uống thuốc rồi. Hồi đó súng đạn sao mà không chạy trốn, mà sao bây giờ đào cái chạy trốn đi để phá độc cư đi. Các con thật là tệ, phải không các con? Hồi đó các con ôm súng các con chạy, con bắn giặc mà con không sợ chết. Còn bây giờ mà ôm súng để bắn cái thằng giặc sinh tử mà không bắn, để mà cứ để cho nó làm chủ sinh tử bên ngoài à? Tại sao mình không gan dạ? Gan dạ như thầy ngồi sừng sững mà chống lại các họ, không có sợ chết. Thì các con biết là phải gan dạ chứ, tu hành mà đâu có phải là những cái thứ mà hèn nhát đó đâu. Cho nên chúng ta là những con người của dòng giống anh hùng của dân tộc này, nhất định là chúng ta phải làm gì cái nhìn của thầy trong lúc đó. Thầy nói rằng người Việt Nam phải làm được những việc này. Hòa thượng Thanh Từ đã khích lệ: một người tu chứng Phật pháp sẽ còn, mà không có ai tu chứng là Phật pháp sẽ mất. Cho nên vì vậy thầy nghĩ rằng một con người Việt Nam phải làm được điều này, không có chung bước đâu. Cho nên nhất định chết là chết phải thành Phật, chứ không nhất định là không đầu hàng. Cho nên trong mọi thứ thầy đều vượt qua tất cả những cái khó. Các con biết thầy ăn rau mà thầy sống ở trên Hòn Sơn, thì các con đủ biết rằng cái gan dạ của thầy đến mức độ nào. Nghĩa là ăn như con bò vậy đó, mà vẫn sống để mà duy trì cái sự tu tập của mình. Còn các con bây giờ hở ăn cực một chút là các con than trời trách đất rồi: trời ơi, ăn vậy làm sao sống tu? Chứ con thầy ăn rau làm sao thầy sống tu? Sao không lấy cái gương đó? Thì nhắc lại những cái gương hạnh của thầy để làm cái gương cho các con, mà gặp những cái khó khăn các con vượt, hở ra chút ăn cực là các con lấy. Thầy nói với cô bây giờ cứ luộc rau lăn luộc đi, chấm với muối đi, người nào ăn được tu được, mà người nào không được thì rút lui đi, đừng có ở đây mà làm bẩn mắt, phải không các con? Mình đi tu để giải thoát chứ đâu phải mình đi tìm đồ ăn. Đó là cách tu chúng ta có sự nghị lực quyết định, đâu phải mà mất 5-10 kg mà sẽ chết đâu. Chết là do nhân quả. Nếu mà nhân quả chết thì làm gì bây giờ chúng ta mập cũng chết nữa. Nếu mà nói rằng những cái người mập không chết thì mấy người mà ăn đầy đủ đó họ không chết, thì rõ ràng bây giờ họ ở trận đất rồi. Còn mấy người là ốm là chết hết rồi, đâu có lý do đó đâu. Chết là do nhân quả. Mập bao nhiêu tới chừng chết nó cũng vẫn chết, mà ốm bao nhiêu bây giờ chưa chết nó cũng vẫn chưa chết. Thầy nói như vậy để các con biết là cái luật nhân quả nó chi phối chúng ta từng giờ. Chúng ta đừng sợ hãi. Chúng ta thấy rằng cái thân này nó càng nhỏ bé thì cái tâm của chúng ta nó càng rộng lớn và vĩ đại, nó còn gan dạ hơn hết. Đó là cái sự tu của theo thầy. Còn mấy con nhát gan thì mấy con phải đầu hàng, phải trả trước. Theo các nhà đại thừa ăn uống đầy đủ, mở tivi ra coi giải trí như mọi người, xem đá banh ha, hoặc là đá bóng, tất cả những cái sự giải trí thế gian bao nhiêu thì các nhà đại thừa họ làm bấy nhiêu. Thì các con muốn tu sướng như vậy, dục lạc như vậy thì cứ theo các nhà đại thừa đi, đừng cứ vô đây mà làm khổ cho thân mình. Là thật sự muốn tu là phải tu giải thoát, thà là cam khổ để mà tìm thấy được cái sự giải thoát chân thật, lập chủ được sự sống chết. Đó là cái sự tu tập. Hôm nay thì các con hỏi thầy còn ai hỏi thêm gì nữa không? Không hiếm thì thầy sẽ đọc bức thơ. Ở đây kính bạch thầy, theo hiểu biết của con đại thừa là những ngôi chùa, niệm Phật đường, tu viện, tỉnh thất, chuyên tụng kinh chữ Phạn từ quyển hương. Ở đây nó không phải là chữ Phạn, mà ở trong các chùa này là tụng bằng chữ Hán, âm Hán các con, chứ không phải chữ Phạn. Bởi vì chữ Phạn là do các cái tu viện nguyên thủy của khất sĩ mà nguyên thủy đó, nó mới tụng chữ Phạn. Nó tụng cái tiếng Phạn các con nghe nó khác bên nguyên thủy, mà cái nhóm tu sĩ mà ăn thịt chúng sanh đó, nó mới tụng tiếng Phạn. Còn các chùa của mình, Phật học đường, tu viện, tỉnh thất thì chuyên tụng kinh chữ Hán, chữ Nho đó mấy con. Còn chữ Phạn là tiếng Tăng Tri hay là tiếng Bali gì đó. Đó là chữ Phạn. Chữ Phạn tức là tiếng Ấn Độ chứ không phải là tiếng của Tàu. Thì xin nói sửa lại cái từ đó cho nó đúng, để các con thấy nó không sai. Bởi vì cái những cái điều mà con nêu dưới này á, những cái kinh, những tán quyện hương lưu hương đó đều là nằm trong chữ Hán hết chứ không phải chữ Phạn. Cho nên ví dụ như kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Phổ Môn là một phẩm ở trong kinh Pháp Hoa rút ra để làm bài kinh Phổ Môn. Bát Nhã, Bát Nhã là do cái bộ kinh Bát Nhã mà người ta rút ra, người ta làm cái bài kinh Tiểu Bát Nhã, tức là tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật đó, hàng ngày mà mình nhật tụng đó là cái Tiểu Bát Nhã đó. Và Tiểu Bát Nhã, cái bộ kinh Bát Nhã đó là cái người mà viết ra bộ kinh Bát Nhã đó, các con biết ai không? Là Ngài Long Thọ. Cho nên Ngài viết cái bộ Trung Quán Luận á, để luận cái trí tuệ Bát Nhã đó. Cho nên Ngài bảo chúng ta tu cái về thường xuyên hàng ngày nhật tụng cái Bát Nhã đó, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Cho nên các chùa rỗng khu mà tụng, hồi nào cũng tụng Bát Nhã, nhưng mà thầy thấy ngũ quẩn không giai không, đụng tới nó giận hờn đủ thứ hết, cho nên nó không. Vì vậy đó là cái thế giới tưởng của Ngài Long Thọ. Ngài đã đặt sai cái vị trí rồi. Ngài đem trên cái thế giới tưởng, Ngài đặt cái pháp này thì ở trên cái thế giới tưởng người ta tu được, chứ Ngài đặt ở trong cái thế giới con người chúng ta, thế giới hư này thì không ai tu được đâu. Cái đó là cái ảo tưởng của Ngài. Ngài đã phá luôn cái chân lý của đạo Phật. Cho nên trong tiểu bát nhã đó thì Ngài nói vô khổ tập diệt đạo, khổ đế, phải không? Tập đế, diệt đế và đạo đế, bốn cái này Ngài cũng nói vô luôn, không khó đâu. Bởi vì bát nhã nó phải thấy nó là không chứ gì, vô khổ tập diệt đạo mà. Cho nên vì vậy Ngài phá luôn cái chân lý của đạo Phật. Cho nên vì vậy nó không thể đặt vào cái chân lý con người. Còn cái chân lý của đạo Phật đặt vào cái vị trí của con người, khổ chắc chắn con, chắc chắn quý cư sĩ đều thấy hoàn toàn ai cũng khổ hết. Có đúng không? Nếu nó không đúng thì nó đâu là chân lý. Còn nó đúng với con người của mình, ai cũng khổ thì nó là chân lý. Tập là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, thì Đức Phật đã xác định như vậy, chúng ta thấy không ai chối cãi được hết. Nó là lòng ham muốn, là tâm ái dục của mình mà nó thành ra cái sự đau khổ, nó tập hợp lại cái sự đau khổ của nó gọi là tập đế. Còn diệt đế là làm cho hết cái ái dục, làm cho hết cái tâm ham muốn, tức là ly dục ly ái pháp, thì nó là diệt đế chứ gì. Nó là niết bàn của Phật ở trạng thái đó. Chứ nó đâu có, Đức Phật nói ở diệt đế là cái cảnh giới, ở đâu đó là niết bàn, đâu có nói đâu. Nhưng mà Đức Phật bảo mình diệt hết cái lòng tham muốn của mình, thì diệt đế là diệt hết cái lòng tham muốn, cái nguyên nhân đau khổ đó, thì chúng ta sẽ được giải thoát. Và đạo đế là chân lý thật sự, chân lý sống của đạo Phật. Nghĩa là từ chánh kiến, thì các chị thấy rất rõ, hàng ngày chúng ta sống phải sống ở trong chánh kiến. Nếu mà không sống chánh kiến thì có khổ đau. Có khổ đau thì quý vị thấy như thế nào? Có khổ đau thì tức là ác pháp chứ gì, thì tà kiến chứ làm sao mà chánh kiến được. Đã chánh kiến thì nó thiện pháp, chứ chánh kiến sao có khổ, có mình khổ, có người khổ, thì như vậy đâu phải chánh kiến, đó là tà kiến. Cho nên từ tà kiến, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, phải không, chánh tinh tấn, tất cả những cái chánh này rõ ràng là cái cuộc sống chúng ta phải sống trong 8-6 nẻo này, phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta trở thành một vị xuất gia thì chúng ta mới chánh niệm, phải không? Chúng ta phải sống toàn bộ chánh niệm, tức là chúng ta nhìn lại quan sát thân tọa tâm pháp của mình, thì lúc bây giờ chúng ta mới quét sạch những di tế của tham sân si của chúng ta để thực hiện được viên mãn được tứ niệm xứ. Thì lúc bây giờ mà viên mãn được tứ niệm xứ thì chúng ta mới thực hiện được chánh định. Vì chánh định là nẻo cuối cùng của bác chúng ta, nó là cái chân lý để chúng ta thực hiện con đường giải thoát của chúng ta. Như vậy cụ thể quá mà, đâu có gì đâu là cái chân lý của Đức Phật. Vậy mà ông này lại nói vô khổ tập diệt đạo, đâu cần chi tu bát chánh đạo. Cho nên bây giờ cứ ngồi đó mà giữ cái trí tuệ bát nhã thì nó cũng được giải thoát chứ gì. Cho nên đâu cần mà phải thực hiện chánh kiến, chánh tư duy làm gì. Mấy ông làm cái chuyện đó nó đi lầm vòng lắm. Còn riêng tôi ở đây tôi giữ cái tâm không là được rồi. Nó không dính mắc là nó là trí tuệ bát nhã gì. Nhưng cuối cùng có ai giữ được tâm không không cái gì? Chắc chắn là suốt cuộc đời mà chúng ta giữ tâm không, thật sự ra nó là cái ảo vọng rồi. Người nào thực hiện được cái tâm không đâu, chỉ cho thầy. Nếu mà ông ta không thì ông trở thành cây đá. Thật sự bây giờ ông không, ông phân biệt gì nữa hết thì ông cây đá chứ cái gì. Mà nếu ông còn phân biệt thì tức là vô phân biệt thì nó đâu không. Còn ông Phật dạy chúng ta là phân biệt ác ngăn và diệt, mà thiện thì tăng trưởng, phải không? Cho nên chúng ta sống thiện thì đâu làm khổ ai, thì giải thoát thôi. Chứ đâu bảo biết chúng ta tâm không đâu. Nếu mà bảo chúng ta tâm không thì chúng ta thành cây đá rồi, tu được thành cây đá để làm gì nữa còn. Đó đúng không? Đó, chúng ta luận ra, chúng ta thấy rất rõ cái sai và cái đúng, để rồi con đường chúng ta thực hiện cho đúng. Như vậy là kinh sách này là kinh sách từ mà Kinh Di Đà tưởng tượng ra cái cảnh giới Tây Phương, đó là cái sống trong tường đó. Rồi Kinh Phổ Môn tưởng ra cái Bà Quan Âm để rồi cứu khổ chúng ta. Bây giờ chúng ta bị giam cầm tù tội thì niệm Quan Âm thì ngay đó là giam cầm tù tội tả liền. Như vậy là thầy đi ăn trộm cách sướng hơn. Ai có công an có bắt thầy ở nhà vợ con nó sẽ tụng Phổ Môn cái là ngay đó thì công an thả thầy ra đi cấp nữa. Nó sướng hơn, khỏi cần làm mà vẫn có ăn mà gì. Đêm tối mình lén vô nhà ta lấy được đồ này kia, công an có bắt được thì vô khám ngồi sáng cái công an thả ra, vì có Đức Phật Quan Âm khổ rồi. Chỉ cần mua này chuối cho bà ta cái là mình ra khỏi. Vợ mình nhà đâu lý nào nó để cho mình ngồi tù, phải không các con? Trời ơi, nó lấy không ra, nó lấy đồ của người ta đem về mình ăn sung sướng quá trời, khỏi cần làm. Thế mà bây giờ nó bị nạn vậy mà không lẽ mình không cầu Quan Âm sao? Vì bà ta đã nói là nếu mà bị tù cầm già tỏa, nếu mà tôi không làm tội ai bắt bỏ tù tôi, vì tôi ăn trộm cắp nó mới bắt tôi chứ. Cho nên bây giờ tôi bị tù tội thì ngay đó là vợ tôi đi cầu Quan Âm thì ngay đó là được thả liền, mà không hào quang là cứu tôi liền. Như vậy sướng quá trời, con nói gì nữa, như vậy là có phi đạo đức không? Kinh dạy như vậy có những tính đáng tin không? Đâu bao giờ chúng ta đáng tin được. Bát Nhã bảo chúng ta sống không, để rồi chúng ta thành đá, chúng ta có tin được không? Đó là những cái mà chúng ta phải thấy rằng ngoại đạo đã lừa đảo chúng ta, đưa vào giáo pháp của Phật, nói rằng Phật thiết, để lừa đảo chúng ta, để cuối cùng chúng ta tu chết người. Thầy tổ chúng ta từ xa xưa, cách đây mấy ngàn năm, đã thực hiện, có người nào được những gì? Rồi kế chúng ta đã nhìn thấy được thầy tổ của chúng ta